Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Anh, Thụy My, Thanh Hà và Tú Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 15 tháng 1 năm 2021. Pháp giới nghiêm toàn quốc từ 18 giờ trong ít nhất 2 tuần lễ để chống đại dịch COVID-19 tiếp tục gia tăng. Thủ đô nước Mỹ căng thẳng chỉ 6 ngày trước lễ nhậm chức Tổng thống của ông Joe Biden. Hoa Kỳ trừng phạt nhiều doanh nghiệp và cá nhân Trung Quốc liên quan đến hành động bành trướng trên Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, không có bà Angela Merkel đinh bệnh nào cho Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo CDU. Theo dòng thời sự, tình hình COVID-19 tại Anh Quốc và những biện pháp tuyệt vọng để ngăn chặn virus corona biến thể. Kính thưa quý vị, Pháp giới nghiêm sớm hơn ngay từ 18 giờ thay vì 20 giờ trên quy mô cả nước kể từ ngày mai 16 tháng Giêng. Biện pháp này được áp dụng ít nhất trong vòng 15 ngày. Trong buổi họp báo ngày hôm qua, Thủ tướng Pháp Jean Castex cũng thông báo nhiều biện pháp nghiêm ngặt hơn đề phòng biến thể virus từ Anh được cho là sẽ chiếm đa số ca tại Pháp trong vòng 2 đến 3 tháng tới.
Theo hãng tin Pháp, hiện có 25 tỉnh chủ yếu ở miền Đông và Đông Nam Pháp áp dụng giới nghiêm từ 18 giờ thay vì 20 giờ như ở những tỉnh khác. Thủ tướng Jean Castex cho biết biện pháp này đã có hiệu quả tại 15 tỉnh đầu tiên áp dụng giới nghiêm từ 18 giờ với số ca nhiễm mới thấp hơn 2 thậm chí là 3 lần so với những tỉnh khác. Tình hình dịch hiện vẫn trong tầm kiểm soát nhưng còn bấp bênh, cho nên chính phủ không loại trừ khả năng tái phong tỏa ngay nếu có diễn tiến xấu, đặc biệt trong bối cảnh biến thể virus tại Anh và Nam Phi xuất hiện tại Pháp. Biện pháp thắt chặt thứ hai là tất cả các hành khách từ một nước nằm ngoài Liên hiệp châu Âu đến Pháp phải có xét nghiệm âm tính với virus corona trước khi khởi hành. Một khi đến Pháp, họ phải cam kết cách ly trong vòng 7 ngày, sau đó làm xét nghiệm PCR lần 2. Riêng với nội khối Schengen, các biện pháp mới có thể sẽ được thông báo vào ngày 21 tháng Giêng tới sau cuộc họp của Hội đồng châu Âu. Trái với nhiều nước, Pháp vẫn mở cửa trường học. Tuy nhiên, mọi hoạt động thể thao trong nhà sẽ tạm ngừng cho đến khi có lệnh mới. Giờ ăn trưa của học sinh cũng sẽ được nghiên cứu để hạn chế tiếp xúc và duy trì giãn cách xã hội. Đối với sinh viên năm thứ nhất, các nhóm nhỏ thực hành sẽ được cho phép từ ngày 25 tháng Giêng. Liên quan đến chiến dịch tiêm chủng, đối tượng ưu tiên được mở rộng ngay từ ngày 18 tháng Giêng, khoảng 800.000 người có bệnh nền hoặc bệnh nặng, không kể tuổi tác, và người hơn 75 tuổi có thể đăng ký tiêm vaccine tại 700 trung tâm tiêm phòng trên cả nước. Trước những chỉ trích chậm trễ trong giai đoạn đầu, Thủ tướng Pháp khẳng định vẫn sẽ đạt được mục tiêu 1 triệu người được tiêm chủng đến cuối tháng Giêng này.
Còn tại Mỹ, tối hôm qua, Tổng thống tân cử Joe Biden đã công bố một kế hoạch tái thúc đẩy khẩn cấp lên đến 1.900 tỷ đô la nhằm đưa Hoa Kỳ ra khỏi cuộc khủng hoảng tệ hại nhất kể từ thập niên 1930 đến nay. Trong những tuần lễ tới, sẽ có một kế hoạch đầu tư để tái thúc đẩy nền kinh tế.
Phát biểu về kế hoạch cứu vãn này, ông Biden cho rằng trước tầm cỡ của khủng hoảng không thể khoanh tay đứng nhìn. Từ những tấm chi phiếu cho các gia đình ngân quỹ để mở lại trường học, để nhanh xét nghiệm và tiêm chủng, cho đến tiền mặt cho các doanh nghiệp nhỏ hay trợ cấp thực phẩm, đó là những biện pháp khẩn cấp để tránh chiến sâu vào khủng hoảng. Tiếp theo là việc đầu tư vào một nền kinh tế xanh sẽ được cụ thể trong những tuần sau. Ông Biden hứa hẹn hàng triệu việc làm có thu nhập cao sẽ được tạo ra. Như vậy, theo AFP, ông đã tiếp tục chủ trương Made in America của Tổng thống tiền nhiệm Donald Trump. Trong khi chờ đợi, cần phải thuyết phục Quốc hội giải ngân 1.900 tỷ đô la cho kế hoạch khẩn cấp. Phe Cộng hòa có thể phản đối vì mới đây đã nhấn mạnh đến kỷ luật ngân sách. Theo văn bản của Joe Biden, mỗi người Mỹ được lãnh một tấm séc 1.400 đô la tùy theo thu nhập. Gói cứu trợ 900 tỷ đô la được thông qua vào cuối năm ngoái được ông Biden coi là tiền tạm ứng, khiến công dân Mỹ có thể bỏ túi 600 đô la. Trong lúc 18 triệu người Mỹ vẫn sống nhờ trợ cấp thất nghiệp, các biện pháp hỗ trợ sẽ được kéo dài đến cuối tháng 9. Các vụ trục xuất và tịch biên nhà cửa tiếp tục tạm ngưng. Việc tăng thuế đối với các tập đoàn lớn và người có thu nhập trên 400.000 đô la một năm không thấy nhắc đến trong kế hoạch về đại dịch COVID. Kể từ tháng 3 đến nay, số tử vong đã cao hơn những năm bình thường 400.000 người. Một trung tâm tiêm chủng quy mô đã khai trương hôm qua tại Disneyland và lập tức tại quận Cam có đến 10.000 người đăng ký chích ngừa.
Dịch COVID-19 đang có xu hướng quay trở lại Trung Quốc. Số ca nhiễm mới thường nhật tiếp tục tăng, 144 người theo số liệu mới nhất. Lo ngại dịch bùng phát trở lại vào dịp Tết, chính quyền Bắc Kinh ngày hôm nay khuyến nghị các lao động di dân không nên về nhà ăn Tết. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 không là cản lực kiềm hãm kinh tế Trung Quốc tăng trưởng như nhiều nước khác. Thống kê số liệu hải quan công bố ngày hôm qua cho thấy, bất chấp các biện pháp áp thuế của Tổng thống Mỹ mãn nhiệm Donald Trump, xuất khẩu của Trung Quốc tăng vọt nhờ đại dịch COVID-19. Từ Bắc Kinh, thông tin viên đài RFI Stéphane Lagarde cho biết thêm.
Kinh tế Trung Quốc thắng lớn trong cuộc khủng hoảng dịch tễ COVID. Đầu tiên, các dây chuyền lắp ráp đã hoạt động trở lại vào mùa xuân 2020. Đầu tháng 4, Trung Quốc lại trở thành công xưởng của thế giới. Các nhà máy của Trung Quốc đưa xe ca đến đón công nhân bị kẹt ở các tỉnh do dịch virus vào lúc mà dịch bệnh viêm phổi ngăn cản kế hoạch di dời hãng xưởng sang các nước Đông Nam Á và Nam Á có giá nhân công rẻ hơn. Vai trò của Trung Quốc trong thương mại toàn cầu cũng được mở rộng hơn, thể hiện qua những con số thống kê do Hải quan Trung Quốc cung cấp vào ngày thứ Năm, 14 tháng Giêng. Các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tại các nước như hãy ở trong nhà, giãn cách xã hội, hãy tự bảo vệ mình đã giúp cho xuất khẩu Trung Quốc tăng vọt. Xuất khẩu trang thiết bị phòng hộ y tế tăng 31% trong vòng một năm. Các sản phẩm điện tử phục vụ người tiêu dùng bị phong tỏa trên toàn thế giới cũng gia tăng. Kết quả là thặng dư mậu dịch của Trung Quốc đạt mức kỷ lục 62 tỷ euro trong tháng 11 năm 2020. Kinh tế Trung Quốc đại thắng trên mọi lĩnh vực, bất chấp hàng rào thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Hơn bao giờ hết, tăng trưởng kinh tế thế giới hiện giờ vẫn lệ thuộc nhiều vào Trung Quốc.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Tại Đức, Đảng Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo CDU họp đại hội trong hai ngày hôm nay và ngày mai 15 và 16 tháng 1 trong bối cảnh bà Angela Merkel thông báo rút lui sau 16 năm giữ chức thủ tướng. Đại hội lần này có nhiệm vụ bầu ra một lãnh đạo mới thay bà Annegret Kramp-Karrenbauer, từng được cho là người tiếp nối bà Merkel nhưng đã từ nhiệm cách đây gần một năm. Chủ tịch mới của đảng CDU được bầu vào ngày mai 16 tháng 1 sẽ là người điều hành chiến dịch tranh cử của phe bảo thủ và nếu chiến thắng sẽ thay bà Merkel làm thủ tướng Đức. Thông tin viên RFI Pascal Thibault tại Berlin phác họa chân dung ba ứng viên.
Liệu nước Đức có thể do một người đàn ông lãnh đạo được không? Lời bông đùa của nhiều nhà tấu hài hoặc những thanh niên lớn lên dưới thời Angela Merkel sẽ hết gây cười, vì lần này nam giới đang ở vị trí hàng đầu trong cuộc chạy đua này. Ông Friedrich Merz bị thất bại một cách phũ phàng trong kỳ đại hội đảng năm 2018, đại diện cho một đảng CDU bảo thủ hơn và tự do hơn về mặt kinh tế. Chính trị gia 60 tuổi bị bà Angela Merkel loại ra cách đây 20 năm, nay muốn phục thù. Ông Armin Laschet, thủ hiến của bang Nordrhein-Westfalen lớn nhất của nước Đức, đại diện cho sự tiếp nối. Ông luôn ủng hộ bà Angela Merkel, kể cả trong vấn đề nhập cư. Tiếp theo là ông Norbert Röttgen, ban đầu được coi là một nhân vật phụ. Trong quá khứ, vị chủ tịch của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội cũng bị Thủ tướng Merkel loại bỏ. Ông muốn trở thành một lực lượng mới để hiện đại hóa đảng, nhưng không có tham vọng trở thành thủ tướng. Vấn đề thủ tướng sẽ được quyết định sau và còn liên quan đến thỏa thuận với Đảng Liên minh Xã hội Thiên Chúa giáo của vùng Bayern. Chủ tịch đảng CSU, ông Markus Söder, là người nhận được nhiều tín nhiệm trong các cuộc thăm dò và đang chờ thời cơ nếu tân chủ tịch của đảng CDU không thể hiện được uy quyền lãnh đạo.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Trở lại Hoa Kỳ, thủ đô Washington ngày hôm nay được đặt trong tình trạng giới nghiêm 6 ngày trước khi ông Joe Biden nhậm chức. FBI cảnh báo rằng những người biểu tình mang vũ khí từ 50 bang có thể toàn xâm nhập điện Capitol để bày tỏ sự phẫn nộ và không công nhận thất bại của ông Donald Trump. Thủ đô của nước Mỹ đã được bảo vệ với lực lượng an ninh hùng hậu chưa từng thấy. Từ Washington, thông tin viên Al Coppe tường trình.
Buổi sáng trong tuần ở Washington luôn kẹt xe, nhưng hôm nay sự im lặng bao trùm. Tất cả những ngã đường chính trong thành phố đều cấm lưu thông. Những khối bê tông đặt chữa các đại lộ, những rào chắn bằng kim loại được dựng lên xung quanh Nhà Trắng và Quốc hội. Vệ binh quốc gia xếp hàng, những khẩu súng trường đeo vai, cách khán đài danh dự nơi lễ nhậm chức diễn ra hàng trăm mét. Thật là một cảnh tượng siêu thực, cứ như trong một bộ phim viễn tưởng, chẳng giống nước Mỹ chút nào. Một người dân thủ đô ngỡ ngàng nói trước bằng ấy những người vũ trang. Cũng giống như trước khi diễn ra các cuộc biểu tình lớn từ một năm qua, các tiệm buôn đang dùng những tấm ván che chắn cửa kính. Ông chủ một cửa hàng thời trang nói, chúng tôi đã quen rồi, nhưng chẳng tốt chút nào cho việc buôn bán. Thường thì trong lễ nhậm chức tổng thống, người dân tập hợp đông đảo, nhưng năm nay rất đặc biệt. Lối vào National Mall, tức công viên rộng mênh mông trải dài tại trung tâm thành phố mà đám đông dân chúng thường tập trung trong dịp này, chỉ có các phóng viên và nhân viên an ninh được vào.
Anne Corbet, Washington, RFI.
Trong những ngày cuối cùng, chính quyền của Tổng thống Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép với Trung Quốc. Ngày hôm qua, Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt với Trung Quốc vì đã hung hăng đe dọa các nước láng giềng có tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh tại Biển Đông.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Hoa Kỳ ủng hộ các nước Đông Nam Á muốn bảo vệ lợi ích và chủ quyền của họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động cho đến khi nào Bắc Kinh chấm dứt thái độ cưỡng bức trên Biển Đông. Hết lời dẫn, Washington tố cáo Bắc Kinh tìm cách đe dọa các nước ven biển như Việt Nam, Philippines. Tổng thống Donald Trump trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ đã liên tiếp ra đòn với Trung Quốc nhằm củng cố đường lối cứng rắn trước Bắc Kinh trước khi ông Joe Biden nhậm chức. Các nhà quản lý tập đoàn quốc doanh Trung Quốc, quan chức đảng Cộng sản và sĩ quan hải quân là đối tượng bị trừng phạt lần này, chủ yếu là cấm nhập cảnh vào Mỹ. Tập đoàn dầu khí CNOOC Trung Quốc còn bị cho vào danh sách đen của Bộ Thương mại Hoa Kỳ vì đã quấy nhiễu đe dọa các hoạt động khai thác dầu khí tại Biển Đông. Từ nay, tập đoàn này phải xin giấy phép đặc biệt khi muốn nhập khẩu các sản phẩm công nghệ cao của Mỹ. Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố, CNOOC đã nhiều lần đe dọa việc khai thác dầu khí ở Biển Đông nhằm gia tăng nguy cơ chính trị đối với các đối tác nước ngoài liên quan, trong đó có Việt Nam. CNOOC chính là tập đoàn hồi năm 2014 đã đưa giàn khoan khổng lồ Hải Dương Thạch Chu 981 vào vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa, gây căng thẳng suốt 2 tháng trời với các vụ đối đầu giữa các tàu Trung Quốc và cảnh sát biển Việt Nam, làm nổ ra nhiều vụ biểu tình chống Trung Quốc trên toàn quốc và của người Việt ở nhiều nước trên thế giới. Về phía Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã cho vào danh sách đen 9 công ty được cho là có liên hệ với quân đội Trung Quốc, trong đó có tập đoàn Xiaomi. Năm qua đã vượt qua Apple để trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh thứ 3 thế giới. Cổ phiếu Xiaomi lập tức sụt mất 10% vào hôm nay trên thị trường chứng khoán Hồng Kông.
Nhật Bản và Anh nhất trí hợp tác tại Biển Đông và Biển Hoa Đông trong cuộc họp trực tuyến ngày hôm qua với đồng nhiệm Anh. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản hoan nghênh việc London dự kiến triển khai một nhóm tàu sân bay tấn công tại những vùng biển trên trong năm 2021. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với Vương quốc Anh. Đây được cho là thông điệp rõ ràng của hai bên nhằm phản đối mạnh mẽ mọi ý đồ đơn phương thay đổi nguyên trạng trong vùng. Bộ trưởng Quốc phòng hai nước quyết định sớm tổ chức một cuộc họp song phương giữa Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Anh-Nhật.
Trong lĩnh vực nhân quyền, ngày hôm qua một Ủy ban Quốc hội Mỹ cho rằng Trung Quốc có thể đã phạm tội diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ.
Ủy ban về Trung Quốc CECC là một ủy ban độc lập có nhiệm vụ giám sát nhân quyền và phát triển pháp trị ở Trung Quốc trực thuộc Quốc hội Hoa Kỳ, cho biết đã có những bằng chứng mới về các tội ác chống nhân loại và có thể là tội diệt chủng đã diễn ra tại Tân Cương. Ủy ban cũng tố cáo Trung Quốc quấy nhiễu người Duy Ngô Nhĩ sinh sống tại Mỹ, báo cáo kêu gọi Hoa Kỳ ra nghị quyết về vấn đề này. Ngoại trưởng Mike Pompeo trong những ngày cuối còn tại vị tỏ ra kiên quyết, nhưng bối cảnh lộn xộn tại Washington khiến khả năng loan báo một nghị quyết được dời lại. Dân biểu dân chủ Jim McGovern, đồng chủ tịch CECC, coi các hành động chà đạp nhân quyền của Trung Quốc là gây sốc chưa từng thấy, cổ vũ quốc hội và chính quyền Joe Biden buộc Bắc Kinh phải trả giá. Giới chuyên gia nhận xét, một nghị quyết về diệt chủng có thể gây khó khăn nghiêm trọng cho Trung Quốc, ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đồng thời làm phức tạp thêm quan hệ của chính quyền Biden với Bắc Kinh. Nếu Mỹ ra tuyên bố này, nhà cung cấp bông vải hàng đầu thế giới là Tân Cương có thể dẫn đến các biện pháp trừng phạt của Washington. Hôm thứ Tư, Hải quan Mỹ cho biết đã cấm nhập sợi bông và sản phẩm từ cà chua ở Tân Cương vì nghi ngờ cho lao động cưỡng bức. Hôm qua, Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington nói rằng CECC bị ám ảnh bởi đủ thứ chối trá Cái gọi là diệt chủng chỉ là tin đồn từ một số lực lượng chống Trung Quốc và là trò hề để làm mất uy tín Bắc Kinh.
Bắc Triều Tiên kết thúc đại hội lần thứ 8 của Đảng Lao động Triều Tiên với lễ diễu binh tối hôm qua tại quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng. Lãnh đạo Kim Jong-un, người vừa được bầu làm Tổng Bí thư, đã đọc diễn văn và chứng kiến những thành tựu công nghệ đạn đạo mới của Bắc Triều Tiên. Theo trang Yonhap, thì Bình Nhưỡng đang cố thể hiện sức mạnh với tân chính quyền Mỹ, dẫn đầu lễ diễu hành là đoàn xe bọc thép, tiếp theo là nhiều loại tên lửa chiến lược và đoàn xe tăng. Nổi bật nhất là một tên lửa đạn đạo tối tân được cơ quan thông tấn KCNA khẳng định là mạnh nhất thế giới để cho thấy Bắc Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân. Sau khi phân tích hình ảnh của KCNA, giới chuyên gia cho rằng đó có thể là tên lửa Pukusong-5. Đây là loại tên lửa tầm ngắn sử dụng nhiên liệu rắn và phóng từ tàu ngầm. Trước đó, tên lửa Pukusong-4 có khả năng mang nhiều đầu đạn đã được giới thiệu trong cuộc diễu binh vào tháng 10 năm ngoái. Sau đây là một số thông tin khác.
Tại Indonesia, động đất mạnh làm 37 người chết, một cơn địa chấn mạnh 6,2 độ Richter xảy ra tại đảo Celeb vào ngày hôm nay. Nhiều tòa nhà bị sụp đổ, trong đó có một bệnh viện. Các nhân viên cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người mất tích.
Tổng thống Đài Loan gặp gỡ trực tuyến với đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc. Chuyến đi Đài Loan của bà Kelly Craft dự kiến vào ngày 13 tháng Giêng vừa qua đã bị hủy vào phút chót do chuyển giao quyền lực với chính quyền mới ở Mỹ. Trao đổi trực tuyến với bà Kelly Craft ngày hôm qua, Tổng thống Thái Anh Văn lấy làm tiếc là Đài Loan đã không thể trình bày những thành công chống dịch COVID-19 tại Liên Hiệp Quốc do Trung Quốc cản trở.
Hai ngôi sao nhạc pop Lady Gaga và Jennifer Lopez sẽ trình diễn trong buổi lễ nhậm chức Tổng thống của ông Joe Biden ngày 20 tháng Giêng tại Washington. Riêng Lady Gaga sẽ hát quốc ca trên các bậc thềm của Điện Capitol. Cả hai ca sĩ này đều ủng hộ ông Biden lúc ông đang vận động tranh cử. Hồi năm 2017 khi ông Obama tái đắc cử, quốc ca Mỹ được Beyoncé trình diễn.
Nga rút khỏi Hiệp ước Bầu Trời Mở, thông báo được Bộ Ngoại giao Nga đưa ra ngày hôm nay, viện lý do Hoa Kỳ cũng làm tương tự vào năm 2020. Hiệp ước Bầu Trời Mở cho phép kiểm tra những hành động quân sự và các biện pháp hạn chế vũ khí của các nước ký kết.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, không có bà Angela Merkel, định mệnh nào cho Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo của Đức?
Cuối tuần này, Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo CDU bầu chọn một chủ tịch mới sau 18 năm dưới sự điều hành của bà Angela Merkel. Theo giới quan sát, việc chỉ định người thay thế bà Angela Merkel làm lãnh đạo Liên minh Dân Chủ Thiên Chúa Giáo sẽ có những tác động đáng kể đối với vai trò thủ lĩnh hàng đầu của Đức tại châu Âu. Tiếp nối hay đoạn tuyệt với những năm tháng Merkel, hơn 1.000 đại biểu đảng CDU, đảng chính trị lớn nhất của nước Đức, phải chọn lựa trong cuộc hội nghị bất thường diễn ra trong 2 ngày, 15 và 16 tháng Giêng này, nhằm bầu chọn một thủ lĩnh mới, chuẩn bị cho cuộc bầu cử lập pháp ngày 26 tháng 9 tới đây. Đối với giới quan sát, cuộc bầu cử của đảng CDU lần này đánh dấu nhiều thay đổi lớn. Lần đầu tiên sau 18 năm dưới sự lãnh đạo của bà Angela Merkel, đảng CDU sẽ do nam giới điều hành. Điểm khác biệt lớn thứ hai là cả ba ứng viên đều là người Công giáo, có con cái và đều xuất thân vùng Rhenania-Dunor-Westphalia phía tây đất nước, trái ngược hoàn toàn với một Angela Merkel theo Tin Lành, không con và gốc người Đông Đức. Một sự khác biệt lớn đến mức tờ Liberation tỏ ra lo ngại, một bước đại nhảy lùi cho đảng CDU thời hậu Merkel. Nếu như cả ba ứng viên đều ủng hộ Liên hiệp châu Âu, muốn cạnh tranh với phe môi sinh trong vấn đề biến đổi khí hậu và nhất là cùng phản đối hợp tác với phe cực hữu, thì cả ba nhân vật là hiện thân cho ba xu hướng lớn trong lòng đảng CDU. Ông Friedrich Merz được cho là sáng giá nhất, nhưng lại là nhân vật mang xu hướng bảo thủ nhất, chủ trương tự do trong kinh tế và thuế khóa. Ông Friedrich Merz lại là người chống nữ quyền, chống di dân và nhất là chống Merkel dữ dội nhất. Đứng vị trí thứ hai là ông Armin Laschet, thân cận với bà Merkel, đại diện cho cánh trung, được vị Bộ trưởng Y tế hiện nay rất được lòng dân ủng hộ. Armin Laschet được cho là hiện thân của sự tiếp nối với những đường hướng của bà Angela Merkel. Sau cùng là ứng viên Norbert Röttgen, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại tại Quốc hội, người được cho là có xu hướng cởi mở nhất, theo các báo Pháp. Tuy không có được sự ủng hộ rộng rãi của người dân và trong nội bộ đảng, lợi thế của ông Norbert Röttgen là không nhất thiết ra ứng cử chức thủ tướng nếu ông được chỉ định làm chủ tịch đảng CDU, bởi vì theo nguyên tắc, nếu như tên tuổi thủ lĩnh mới của đảng CDU được công bố vào cuối tuần này, thì việc đề chọn ứng viên tranh chức thủ tướng sẽ còn phải thương lượng với Liên minh Xã hội Thiên Chúa Giáo CSU từ đây cho đến mùa xuân. Norbert Röttgen cho biết không loại trừ khả năng ủng hộ ông Markus Söder, chủ tịch đảng CSU và thủ hiến bang Bayern. Tuy nhiên, ông Herfried Munkle, giáo sư trường đại học Humboldt tại Berlin, trên tờ La Croix lưu ý như sau, xin trích: bất kể chủ tịch tương lai của đảng CDU và ứng viên tranh chức thủ tướng của liên minh CDU-CSU là ai đi chăng nữa, thì Angela Merkel với tài điều hành, điều tiết, tìm kiếm cân bằng và những đồng thuận là điều sẽ không thể nào thay thế được. Thế nên, việc chỉ định người lãnh đạo đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo sẽ có những tác động đáng kể đối với vai trò thủ lĩnh hàng đầu của Đức tại châu Âu. Vai trò tìm kiếm một đồng thuận để vận hành cả khối châu Âu là điều thiết yếu vì đó còn là lợi ích của chính bản thân nước Đức.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Tú Anh, tiếp theo là tạp chí Nước Pháp, Người Pháp, nghịch lý của cường quốc toán học thế giới, học sinh Pháp lại đội sổ bảng xếp hạng châu Âu và OCDE. Thùy Dương phỏng vấn ông Frédéric Lambert, một giáo viên dạy toán ở vùng Paris. Cuối cùng là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. Thanh Hà phỏng vấn luật sư Hoàng Đức Thắng tại London về tình hình COVID-19 tại Anh Quốc và những biện pháp tuyệt vọng để ngăn chặn virus corona biến thể.
London đang đạt những cái ngưỡng đáng buồn với hơn 1.200 rồi 1.500 ca tử vong trong vòng 24 giờ trong cái tuần lễ này, với cái số ca lây nhiễm mới mỗi một ngày dao động ở khoảng là 50.000, bệnh viện thì trong cái tình trạng sắp sửa bị quá tải và chính phủ Anh đã phải ban hành thêm nhiều những cái biện pháp để kiểm soát cái đà lây lan. Thưa luật sư Hoàng Đức Thắng, ông là một người sống lâu năm ở London, câu hỏi đầu tiên xin ông cho biết thêm về cái tình hình tại chỗ hiện nay ra sao ạ?
Về phía chính phủ, như chị đã biết là đưa ra nhiều biện pháp thắt chặt hơn, kể cả về đi lại, mua sắm cũng như là các cái tiếp xúc của người dân với nhau. Còn về phía người dân thì tâm lý chung nói chung là khá chán nản và nhiều người thì lo ngại về cái việc mà không thể biết được là cái chủng virus sắp tới này nó sẽ biến đổi như thế nào. Nhất là với cái việc mà ngày hôm qua thì chính phủ đã chính thức công bố là cấm người dân từ Bồ Đào Nha và từ toàn bộ 10 nước ở khu vực Nam Mỹ được nhập cảnh với Anh vì lo ngại rằng cái chủng virus mới nó sẽ biến đổi một cách rất là khó kiểm soát. Người ta cho rằng là cái chủng virus của Brazil này nó có cái mức độ lây nhiễm cao hơn và nó còn nguy hiểm hơn, khó lường hơn nhiều so với lại cái chủng virus của Nam Phi mà vẫn thường được gọi là cái virus của Anh. Hiện nay thì như chị biết đấy, lệnh cấm hiện nay ấy, nó cao hơn trước rất là nhiều. Cụ thể là hiện nay thì học sinh của các cái trường tiểu học đã phải nghỉ học hết, các cái cấp cao đẳng và các cái cấp trung học thì đã được nghỉ từ trước. Thế còn với người dân hiện nay thì trước kia thì chính phủ chỉ đưa ra cái quy định khuyến cáo rằng người dân nên hạn chế đi lại hoặc là nên tìm cách phòng chống vân vân. Nhưng gần đây thì chính phủ đã đưa ra cái quy định nói rằng là người dân nên tự coi rằng như là mình đang là người nhiễm bệnh. Vì vậy cho nên là cần phải hạn chế một cách tối đa mọi cách tiếp xúc. Tất cả các việc mà tiếp xúc có hơn một người thì về cơ bản là đã được khuyến cáo là phải dừng lại. Về nguyên tắc thì vẫn được tiếp xúc với một người, nhưng mà trên thực tế thì khuyến cáo của chính phủ là yêu cầu là chỉ được giao tiếp ở mức từng người một, tức là sống đơn lẻ. Ngay kể cả cái việc đi mua sắm hiện nay cũng được khuyến cáo là chỉ được đi một người, không được đi kèm trẻ em hay gia đình nữa. Dự kiến là trong 6 tuần và cứ 2 tuần một lần thì chính phủ sẽ họp lại để xem xét em là có thắt chặt hay là nới lỏng cái việc này. Rất nhiều tiếng nói từ chính giới cũng như là từ một số cái đảng đối lập và một số tổ chức khác yêu cầu là phải thắt chặt hơn cái chính sách này tới mức độ gần như là phong tỏa, cấm chỉ để người dân ở trong nhà không thôi. Và chính phủ sẽ cung cấp thực phẩm và thiết yếu thông qua một số cơ quan dịch vụ khác. Tuy nhiên thì đây là một cách thức rất là khó thực hiện và trên thực tế nó không khả thi.
Được biết là London nó dự kiến là sẽ mở rộng cái thời gian mà để tiêm chủng là 24 giờ trên 24 thì cái tin này đã được kiểm chứng hay chưa?
Cái vấn đề như các cái trung tâm tiêm chủng 24 giờ thì đó là một cái quyết tâm của chính phủ và dự kiến trong vòng khoảng độ vài ngày nữa thì nó sẽ được thực hiện. Hiện nay thì các công tác chuẩn bị cho các cái trung tâm đó thì đã được tiến hành và về cơ bản nó đã được thiết lập lên rất là nhiều và ở đây người ta chỉ có kiểm chứng lại cái việc mà làm sao đảm bảo tiệt trùng, chống lây nhiễm chéo ở tại những cái trung tâm ấy thôi. Cũng phải lưu ý một điều là hiện nay là cái mức độ quá tải các bệnh viện của London nó không còn là cái vấn đề là sẽ quá tải nữa, mà trên thực tế là nó đã quá tải rồi. Và ở các bệnh viện hiện nay thì trước kia nếu như người bị bệnh COVID mà nhập viện thì sẽ được điều trị ở bệnh viện cho tới khi nào mà khỏi. Tuy nhiên hiện nay thì cái thực tế các bệnh viện của London cho thấy là những người nào vào viện mà có bị virus COVID-19 thì chỉ nhập viện trong vòng 48 tiếng. Sau đó thì sẽ được đưa về nhà hoặc về các cơ sở lưu trú để tự cách ly ở nhà trong vòng 7 ngày tiếp theo, được bệnh viện cấp thuốc ở nhà và sẽ được theo dõi thăm khám thông qua đường dây điện thoại.
Thưa luật sư Hoàng Đức Thắng, ông đánh giá như thế nào về cái hiệu quả của những cái biện pháp đó, của những cái biện pháp mà gần như là tuyệt vọng?
Trên thực tế, cái từ mà chị nói là nó hoàn toàn chính xác. Đây là những cái nỗ lực mang tính tuyệt vọng mà tôi nghĩ là chính phủ Anh đang áp dụng, không phải chỉ chính phủ Anh mà tôi nghĩ là nhiều chính phủ khác trên thế giới, thậm chí các nước châu Âu không nói ra miệng thôi, họ cũng đang làm như vậy. Cái tuyệt vọng này đến từ hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là vì cái hiểu biết của con người về cái virus này hiện nay là khá hạn chế. Mặc dù các loại vaccine thì có được điều được chế ra, nhưng mà cái tốc độ phát triển vaccine là nó không kịp với tốc độ biến chủng của virus. Cho nên hiện nay với cái việc ra đời của hai biến chủng mới, cái biến chủng Anh đợt trước đã dẫn đến việc mà Anh bị gần như là cấm vận trên quy mô ở toàn châu Âu và trên toàn thế giới. Thì bây giờ với cái việc mà ra đời của cái biến chủng của vaccine chẳng hạn, mà hiện nay Anh là cái nước đầu tiên đã cấm vận với toàn bộ khu vực Nam Mỹ cộng với một số nước khác ở trên thế giới, và tôi nghĩ châu Âu cũng sẽ theo sau ngay lập tức thôi. Người ta không thể biết được rằng là sắp các cái biện pháp hỗ trợ hiện nay về mặt y tế liệu còn hiệu quả hay không, cũng như là vaccine còn có hiệu quả nữa hay không. Cái điểm thứ hai nữa là các cái biện pháp mang tính chất ngăn chặn như hiện nay thì nó chỉ có thể được hiểu nhằm để làm cho những cái người mà đang bị nhiễm bệnh bị cô lập, hay nói cách khác, nói một cách đơn giản và nó hơi mang tính chất tàn nhẫn một chút là buộc những người đó phải tự chịu và tự chết ở trong cái phạm vi bị cô lập của mình. Chứ còn ở cái mức độ cộng đồng thì hiện nay như các cái bộ trưởng của chính phủ Anh cũng như là thị trưởng đã nói là không có cách gì để kiểm soát cái sự lây lan của virus này.
Xin được một câu hỏi chót, đó là được biết là GDP của Anh trong tháng 11 vừa rồi giảm 2,6%, và vậy thì chính phủ có những cái biện pháp nào để cứu nguy cái nền kinh tế Anh hay không ạ?
Như chị đã biết đấy, thì đây là cái tình trạng giảm phát chung trên quy mô toàn cầu vì cái dịch bệnh virus này, và cái cách thức mà duy nhất mà chính phủ đã đang làm theo đúng như là các sách về tài chính chúng ta vẫn từng học ấy, đó là đi vay tiền. Và cái khoản vay tiền này trên thực tế là việc chính phủ mà đứng ra nhận nợ và in tiền ra để mà đưa vào nền kinh tế để mà bù đắp vào cái khoản thiếu hụt ở trong ngân sách chung. Cái cách thức như vậy thì là cách thức mang tính cũng là tuyệt vọng, bởi vì trên thực tế là nó sẽ làm tăng cái gánh nợ công của chính phủ và làm giảm cái giá trị của các cái khoản tiền mà người dân đang lưu giữ dưới dạng tiền mặt hoặc tiền tiết kiệm hoặc là các loại trái phiếu cũng như vậy. Và cái mức độ mà giảm phát của kinh tế nó rất là lớn, thì theo như cái đánh giá kinh tế nó nghĩ rằng là trong một năm thì kinh tế Anh nó có thể giảm phát ở mức độ nó có thể cao tới 20%, và tôi nghĩ rằng các nền kinh tế khác trên thế giới cũng không khá cảm hơn là mấy.
Dạ vâng, thưa RFI tiếng Việt, xin thành thật cảm ơn luật sư Hoàng Đức Thắng trả lời từ London.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Pháp giới nghiêm toàn quốc từ 18 giờ trong ít nhất 2 tuần lễ để chống đại dịch COVID-19 tiếp tục gia tăng. Thủ đô nước Mỹ căng thẳng chỉ 6 ngày trước lễ nhậm chức Tổng thống của ông Joe Biden. Hoa Kỳ trừng phạt nhiều doanh nghiệp và cá nhân Trung Quốc liên quan đến hành động bành trướng trên Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, không có bà Angela Merkel đinh bệnh nào cho Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo CDU của Đức. Theo dòng thời sự, tình hình COVID-19 tại Anh Quốc và những biện pháp tuyệt vọng để ngăn chặn virus corona biến thể. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi Tú Anh điểm báo.
Điểm báo.
Trung Quốc báo động tối đa, Pháp tăng cường giới nghiêm, kiểm soát biên giới, sinh viên khủng hoảng tinh thần, siêu vi diễn biến khó lường, loạn lách các biện pháp đối phó của con người là mối ưu tư của báo chí Pháp hôm nay. Phải chăng là ngày tàn của Donald Trump? Trang nhất của Le Monde được ghi tựa lớn. Donald Trump đối mặt với impeachment lần thứ 2. Hạ viện thông qua bản luận tội chủ nhân Nhà Trắng kích động bạo lực. Tại Pháp, Le Figaro tập trung vào các biện pháp chống dịch, loan báo chiều hôm qua, giới nghiêm kể từ 18 giờ ngày thứ Bảy này, tăng cường kiểm soát biên giới, trợ giúp thêm cho xí nghiệp. SOS, giới chủ nhân doanh nghiệp túng quẫn, là khoa báo động. Còn Liberation thì mở đầu 4 trang phóng sự với ảnh chụp sau lưng một nữ sinh viên trên phông đen. Sinh viên nỗi cô đơn tuyệt vọng, tâm trạng chơi vơi của giới trẻ, vừa không có cua ở giảng đường, vừa bị các biện pháp cách ly chống dịch trói chân. Công đoàn giáo chức, hội đoàn sinh viên báo động tình trạng khủng hoảng tinh thần của sinh viên, báo chí nhập cuộc. Sau nhiều vụ sinh viên tự tử hụt, giới chức đại học và nhà nước Pháp phải hành động. Tin phấn khởi đầu tiên, theo Liberation, là Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Đại học sẽ tiếp đại diện sinh viên cũng như giáo sư vào ngày hôm nay thứ Sáu 15 tháng 10. Tình hình rất đáng lo. Theo phóng sự của Nhật báo Thiên Tả, giảng bài qua cầu truyền hình là một sự khó khăn khủng khiếp. Chúng tôi làm hết sức, nhưng sinh viên vẫn bỏ cuộc. Nhiều vị thầy than thở. Trợ lý tâm lý ở đại học cũng bị quá tải.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Khắp mọi nơi trên thế giới, siêu vi corona đi trước con người đến nhiều bước. Các biện pháp để đối phó từ vaccine cho đến nghiêm cấm triệt để mọi tự do đi lại dường như vô hiệu trước một con siêu vi tinh quái. Tờ La Croix và Le Monde được phân tích vì sao sau 8 tháng định hướng thông tin, Trung Quốc ra lệnh báo động tối đa trước đợt tấn công mới của virus corona.
Với tựa đợt tấn công mới của siêu vi tại Trung Quốc, Bắc Kinh nhìn nhận một ca tử vong đầu tiên từ tháng 5, ra lệnh phong tỏa 22 triệu dân. Le Monde cho là tin xấu này rơi xuống không đúng lúc, vì chính vào thời khắc này Trung Quốc cuối cùng phải chấp nhận cho phái đoàn chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới đến Vũ Hán điều tra cội nguồn siêu vi, thì Bắc Kinh phải đối phó với COVID-19 bùng lại tại Hà Bắc. Chiến lược không thay đổi, 22 triệu dân trong vùng bị cách ly tại nhà, xét nghiệm và tiêm ngừa toàn thể. Chủ tịch Tập Cận Bình tỏ ra tự tin, nhưng trên Internet kiểm duyệt ngăn chặn mọi thông tin hoài nghi chính quyền trung ương. Một vài chỉ trích hiếm hoi nhắm vào chính quyền địa phương còn được dung thứ, nhưng với mục đích giúp chính quyền trung ương áp đặt nhà báo Hoa Lục được chỉ thị dùng các từ liên đới và lòng trắc ẩn, nhưng phải tránh các từ cách ly và tử vong. Bản án tù 14 năm trừng phạt nhà báo Trương Triển là lời cảnh cáo gửi đến những công dân Trung Quốc muốn báo động tình trạng đại dịch. Theo đặc phái viên của Le Monde, siêu vi bùng trở lại có lẽ là do chính quyền Trung Quốc tuyên bố chiến thắng quá sớm và tự tin đến mức tổ chức triển lãm với chủ đề nhân dân trên hết, sinh mạng trên hết. Cho đến nay, chế độ Trung Quốc hưởng lợi trong cách quản lý đại dịch so với Tây Phương, nhưng nếu tình hình y tế đảo ngược thì chấn động có thể rất nặng nề. Bài Trung Quốc báo động tối đa trước Tết âm lịch trên La Croix cho biết thêm về các biện pháp phong tỏa tại Hà Bắc, nào là đóng cửa trường học, giao thông, hàng không, đường sắt, đường bộ đều ngưng hoạt động. Đảng viên, công nhân viên nhà nước được lệnh không du hành trong lúc Tết để làm gương. Điều làm chính quyền y tế Trung Quốc lo lắng nhất theo La Croix là siêu vi biến chủng tại Anh Quốc đã lọt lưới kiểm dịch.
Tại Iran, ý thức hệ chống đế quốc lấn áp nhu cầu chống dịch, giáo chủ Khamenei quyết định cấm sử dụng vaccine của phương Tây, dân chúng và giới y sĩ Iran phẫn nộ.
Tại Trung Đông, Iran là nước bị siêu vi gây tăng tốc nặng nề nhất, với gần 57.000 nạn nhân tử vong, con số thấp hơn nhiều so với thực tế. Tuy nhiên, giáo chủ Ali Khamenei với lập luận siêu vi Tây Phương không hiệu quả, còn hàm chứa chất độc, nên ông cấm nhập khẩu thuốc chủng của Anh và Mỹ. Trong chiều hướng này, Tehran không nhận kiện hàng 150.000 liều Pfizer-BioNTech mà cộng đồng người Iran tại Hoa Kỳ quyên góp hỗ trợ cho dân trong nước. Theo Le Monde, trên mạng tràn ngập lời than oán của dân chúng, nhất là trong bối cảnh từ nhiều tháng qua, chính quyền Iran không ngừng lên án Mỹ cấm vận, khiến cho Tehran không mua được vaccine. Một sinh viên 23 tuổi viết trên mạng, xin trích, vấn nạn của chúng ta không chỉ có Mỹ cấm vận, mà còn do một người muốn cấm vận vaccine. Một cách khéo léo, báo chí Iran nhắc lại rằng vaccine BioNTech là kết quả nghiên cứu của Uygur Shahin, nhà khoa học Thổ Nhĩ Kỳ mang quốc tịch Đức, từng được giải thưởng khoa học gia giỏi của thế giới Hồi giáo do chính Iran tổ chức vào năm 2019, giải Mostafa. Trong buổi lễ trao giải có sự hiện diện của bác sĩ Alizera Marandi, bác sĩ riêng của giáo chủ tối cao, người vừa ra lệnh cấm nhập khẩu vaccine của Tây Phương. Le Monde trích lời nhận xét chua chát của một bác sĩ Iran. Mỗi sáng thức giấc, nghe thấy đâu đâu nước nào cũng tăng tốc tiêm ngừa, chỉ có Iran là bị cấm. Chúng tôi như một đứa trẻ mồ côi, nhìn ra đường, tìm một người hảo tâm cứu giúp, trong khi ngay ở trong nhà chẳng có ai quan tâm.
Về nhân quyền, nhà đối lập Nga Alexei Navalny thì sức khỏe đã phục hồi sau vụ đầu độc, quyết định ở tổ chức chuyến hồi hương. Ông kêu gọi thân hữu đến đón ở phi trường vào ngày 17 tháng Giêng sắp tới. Le Monde được gọi đây là một hành động thách thức phải làm.
Alexei Navalny chọn con đường trở về sau 5 tháng điều trị tại Đức. Chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày Chủ nhật 17 tháng Giêng khi chuyến bay DP-936 đáp xuống phi trường quốc tế Moscow? Nhưng với bất cứ rủi ro nào, Alexei Navalny là một thách thức thật sự đối với chính quyền Nga trong bối cảnh năm nay là năm bầu cử quốc hội. Nhà tranh đấu chứng tỏ ông không sợ hãi và tiếp tục vai trò chống tham ô, tố giác những sai trái của chế độ Vladimir Putin với hiến pháp tu chính để cho Putin nắm quyền đến năm 2036. Công kích Nga nhưng không quên trách nhiệm của châu Âu, Le Monde được nhắc đến thách thức của châu Âu và Hoa Kỳ của Joe Biden. Châu Âu cưu mang nhà đối lập, nhưng ngoài các biện pháp trừng phạt Moscow đã tỏ ra bất lực đối với Nga lẫn Belarus, nơi mà đối lập anh dũng tiếp tục bị đàn áp. Theo nhật báo độc lập, nếu không có cách chế tài thì tối thiểu châu Âu phải ngưng dung thứ Putin và thêm vào đó là phải giúp xã hội công dân Nga được thông tin, được mở rộng hoạt động một cách mạnh mẽ, càng nhiều sinh lực càng tốt. Cũng đồng điệu với Le Monde nhưng liên quan đến quan hệ châu Âu và Trung Quốc, báo Thiên tả Liberation dành trang ý kiến cho đại biểu nghị viện Bernard Guetta. Trong bài "Lẽ ra không nên có thỏa thuận thương mại châu Âu-Trung Quốc", đại biểu Bernard Guetta đặt câu hỏi: tại sao có thể thỏa thuận với một chế độ không tôn trọng các quyền cơ bản mà không đánh mất giá trị của chính mình? Tác giả phân tích các sai lầm chính trị và thua thiệt về quyền lợi khi chơi với Bắc Kinh. Thay vì đoàn kết với Hoa Kỳ đối phó với Trung Quốc, chế độ độc tài hùng mạnh và đông dân nhất địa cầu, thì Liên hiệp châu Âu lại bắt tay với Trung Quốc. Đó là lý do quan trọng nhất, theo ông, mà Nghị viện châu Âu và Quốc hội của từng 27 thành viên sẽ biểu quyết chống thỏa thuận châu Âu-Trung Quốc.
Trở lại với thời sự quốc tế, sự kiện Tổng thống Hoa Kỳ bị luận tội vào giờ thứ 25 chiếm nhiều trang báo với các câu hỏi: Đảng Dân Chủ thật sự muốn gì, Đảng Cộng Hòa thì mưu tính những gì, và liệu có thể vô hiệu hóa được Donald Trump hay không, hay là ngược lại?
Theo Le Monde, phe đa số của Đảng Dân Chủ tại Hạ viện hy vọng đồng nhiệm Cộng Hòa góp sức đập tan ảnh hưởng của Donald Trump. Còn La Croix với tựa Donald Trump đi vào lịch sử với tai tiếng hai lần bị đe dọa trước phế. Tuy nhiên, theo nhật báo Công giáo, các kết quả thăm dò ý kiến và tranh luận tại lưỡng viện cho thấy Tổng thống Donald Trump vẫn còn được sự ủng hộ vững chắc trong nội bộ đảng và cử tri. Liseco tìm hiểu vì sao xu hướng cực hữu ngày càng nguy hiểm tại Mỹ. Chủ nghĩa dân túy Trumpist sẽ tồn tại và phong trào cực đoan không biến mất một sớm một chiều, theo nhật báo Kinh tế.
Trang văn học của Le Monde được trân trọng giới thiệu đến độc giả một nhà thơ trẻ người Mỹ gốc Việt, đó là Ocean Vương.
Công thức không có bom đạn thì không có gia đình và sẽ không có tôi nói lên tâm trạng và cội nguồn của một nhà thơ trẻ Mỹ gốc Việt tự cho là sản phẩm của chiến tranh. Tuy ông sinh năm 1988, mới 31 tuổi. Tâm tình này được bàn bạc trong tập thơ On Earth We'll Briefly Talk Just, được dịch sang tiếng Pháp Un Bref Instant de Splendor, một thoáng huy hoàng. Le Monde trân trọng giới thiệu với độc giả.
Vừa rồi là một điểm báo của Tú Anh. Tiếp theo chương trình là tạp chí Nước Pháp, Người Pháp với chủ đề Nghịch lý của cường quốc toán học thế giới. Học sinh Pháp lại đội sổ bảng xếp hạng châu Âu và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE. Thùy Dương phỏng vấn ông Frédéric Lambda, một giáo viên dạy toán ở vùng Paris.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Thưa quý vị, trình độ toán của học sinh Pháp đang trên đà rơi tự nhiên. Theo kết quả bảng xếp hạng TIMSS, nghiên cứu quốc tế về toán học và khoa học được công bố ngày 8 tháng 12 năm 2020, thì học sinh Pháp đội sổ về BEST Liên hiệp châu Âu và so với các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE thì Pháp chỉ hơn được Chile. Trước hết, TIMSS được thực hiện thế nào? Trả lời phỏng vấn của đài RFI Việt ngữ ngày 6 tháng Giêng, ông Frédéric Lambda, một giáo viên dạy toán ở vùng Paris, giải thích.
nghiên cứu quốc tế về toán và khoa học TIMSS đánh giá 4 năm một lần trình độ toán học và khoa học của học sinh ở nhiều quốc gia, học sinh lớp 4 ở 58 nước và học sinh lớp 8 ở 39 nước. Tại Pháp, các bài kiểm tra được thực hiện trong năm 2019 với hơn 4.000 học sinh lớp 4 và 4.000 học sinh lớp 8 của từ 150 cho đến 200 trường học. Nghiên cứu TIMSS có tính đến nhiều thông tin về điều kiện sống của học sinh, nhất là nguồn gốc xã hội, yếu tố văn hóa gia đình, thành phần xã hội trong trường học, ngôn ngữ học sinh sử dụng khi về nhà. Cũng có những thông tin về giáo viên như thâm niên, chương trình giáo viên từng theo học và trình độ được đào tạo, mức độ hài lòng về công việc, vân vân. Rất nhiều thông tin có thể mở ra những cánh cửa để phân tích các kết quả của cuộc điều tra. Theo kết quả nghiên cứu lần này, nước Pháp nằm ở cuối bảng xếp hạng trong số các nước thành viên Liên hiệp châu Âu và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Chẳng hạn như đối với môn toán của học sinh lớp 4, điểm trung bình của các nước châu Âu và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế là khoảng 530 điểm. Chỉ với 485 điểm, Pháp đứng cuối trong nhóm các nước châu Âu và áp chót trong nhóm các nước thuộc Tổ chức OECD. Các nước đứng đầu bảng xếp hạng là Hàn Quốc, Nhật Bản, Ireland, Anh với điểm số dao động trong khoảng từ 550 cho đến 600 điểm. Như vậy là giữa điểm trung bình 530 của các nước thuộc OECD và 485 của Pháp, khoảng cách chênh lệch là hơn 40 điểm. Có thể nói, mức chênh lệch đó tương đương với trình độ một năm dạy toán. Bảng xếp hạng TIMSS cũng chỉ ra rằng tỷ lệ học sinh rất giỏi môn toán của Pháp rất thấp, trong khi đó đa phần học sinh có trình độ toán thấp, thậm chí là rất kém. Chẳng hạn đối với lớp 8, chỉ có 2% học sinh là rất giỏi môn toán so với tỷ lệ trung bình 11% của châu Âu. 45% học sinh không đạt mức trung bình và 12% bị đánh giá là ở trình độ rất kém.
Liệu đây có phải là một kết quả gây ngạc nhiên tại Pháp hay không? Nhất là khi nước Pháp vốn nổi tiếng thế giới là có nhiều tài năng toán học với nhiều giải thưởng quốc tế về toán. Đối với thầy giáo Frédéric Lambda, câu trả lời là không. Ông giải thích tiếp.
Không đâu. Kết quả này không thực sự gây ngạc nhiên. Cuộc điều tra TIMSS năm 2015 đánh giá học sinh lớp 4 và lớp 12 ban S, tức ban tú tài khoa học, cũng từng cho kết quả tương tự. Điểm số và xếp hạng học sinh lớp 4 thì gần như giống hệt TIMSS thực hiện năm 2019. Kết quả đánh giá của cuộc điều tra này cũng rất giống những đánh giá trong nước, nhất là về trình độ của các lớp học. Các lớp gồm học sinh chỉ ở mức độ trung bình, thậm chí là các em gặp khó khăn trong học tập, có một số lớp không có nhóm học sinh học giỏi nổi bật đứng đầu lớp và nếu có thì nhóm giỏi này chỉ gồm 1 đến 2 học sinh mà thôi. Thực sự là đó không phải là điều gây ngạc nhiên. Kết quả của TIMSS chỉ nhấn mạnh đến những gì mà các giáo viên phải trải qua hàng ngày. Đối với giáo viên, ngày càng khó có thể dạy học hoặc theo đúng chương trình dạy học, nội dung các bài học bị giáo viên chỉ trích là khó hiểu và sự khó hiểu đó gây khó khăn cho phần lớn học sinh ở tất cả các môn học.
Nhưng liệu có phải từ trước đến nay học sinh Pháp vẫn không đạt được thành tích cao về môn toán trong các bảng xếp hạng quốc tế hay không? Không hẳn là như vậy. Theo bảng xếp hạng TIMSS năm 1995, năm đầu tiên Pháp tham gia nghiên cứu TIMSS, thì kết quả là cách nay 25 năm, học sinh phổ thông của Pháp thậm chí còn trong nhóm đứng đầu châu Âu. Giáo viên Lambda nhìn lại.
Trong đầu tôi không còn nhớ kết quả cụ thể chính xác, nhưng ngược trở lại hồi năm 1995, tôi nhớ là TIMSS có đánh giá học sinh lớp 8 và khi đó kết quả của học sinh Pháp không tệ chút nào. Tôi không nhớ bảng xếp hạng cụ thể, nhưng xét về điểm số thì từ đó đến nay đã có một sự sụt giảm lớn, khoảng từ 15 cho đến 50 điểm, tương đương với trình độ của một năm dạy toán. Theo những gì mà báo chí viết thì từ năm 1995 cho đến năm 2015 hoặc 2019, trình độ của học sinh lớp 8 hầu như đã bị kém đi một năm. Điều đáng lo ngại hiện nay là sự xuống cấp thực sự được trông thấy rõ từ năm này qua năm khác. Ví dụ như có rất nhiều giáo viên khi nhìn lại chương trình họ dạy cách nay 5 năm hoặc 10 năm, thì họ nói là hiện giờ họ không thể dạy được một chương trình như vậy. Nhìn chung là trình độ học sinh ngày càng kém dần đi. Ngay từ thời tôi là học sinh thì người ta cũng đã nói là trình độ của thế hệ chúng tôi không được bằng trình độ của các thế hệ trước đó. Mọi chuyện giờ vẫn tiếp tục như vậy, nhưng vấn đề nằm ở chỗ trình độ học sinh đã xuống đến mức cực kỳ thấp và chúng tôi đang tự hỏi, cứ thế này thì rồi sẽ đi đến đâu?
Vậy do đâu mà trình độ toán của học sinh Pháp cứ tụt dốc liên tục như vậy? Lý do thì nhiều, nhưng trước hết, theo thầy giáo Lambda, đó là lỗi của cả hệ thống giáo dục Pháp.
Chắc chắn là hệ thống giáo dục không còn phù hợp với nhu cầu hiện tại. Các học sinh bây giờ cần được kèm cặp hỗ trợ phù hợp với khả năng riêng của các em. Trong khi đó, sĩ số học sinh trong lớp lại tăng mạnh. Việc cho học sinh lưu ban cũng không được phép. Nhìn chung, hàng năm, học sinh đều được lên lớp ngay cả khi không đạt được các kiến thức cơ bản. Vì lẽ đó mà chúng tôi gặp những chuyện rất vô lý. Thí dụ như có những học sinh lớp 10 không thuộc bảng cửu chương, nhiều học sinh lớp 12 ban S, tức ban tú tài khoa học, không biết làm phép tính với phân số. Quả thực là những điều chúng tôi yêu cầu học sinh làm chỉ là lặp lại những điều mà các em không hẳn là đã hiểu rõ. Chúng tôi không kích thích được khả năng suy nghĩ và tìm tòi của học sinh, không có thời gian để làm cho các em hiểu sâu các khái niệm hay đào sâu kiến thức. Một học sinh không hiểu kỹ nhiều nội dung nhưng cứ học kiểu sách vở như thế cũng có thể xoay sở cho đến năm lớp 10.
Nhìn sâu hơn, ông Longda nói đến sự bất bình đẳng của nền giáo dục Pháp và theo ông, điều này có thể giải thích vì sao về mặt bằng chung, học sinh Pháp kém hơn bạn bè quốc tế về toán, nhưng về nghiên cứu thì Pháp lại có uy tín trên thế giới.
Quả thực, tính ưu việt về toán học của nước Pháp đã được công nhận trên thế giới, nhưng các nhà nghiên cứu thường có cùng một con đường trưởng thành. Họ theo học các khóa học đại học dự bị, rồi sau đó thi tuyển vào các trường École Normale Supérieure, tức nhóm trường đại học rất danh tiếng của nước Pháp. Nhưng lộ trình như vậy thực sự chỉ là con đường của một số ít cá nhân. Tôi không nói đến nghịch lý, nhưng điều đó cho thấy là trên thực tế, hệ thống đào tạo của Pháp rất là bất bình đẳng. Đó cũng chính là điều mà các nghiên cứu của TIMSS 2019 cũng như PISA năm 2018 đã chỉ ra. Bảng xếp hạng PISA 2018 cho thấy là Pháp là một trong những quốc gia bất bình đẳng nhất trong số các nước thuộc tổ chức OCDE, tức là kết quả học tập của học sinh phụ thuộc rất nhiều vào giai tầng xã hội. Chẳng hạn 20% số học sinh xuất sắc nhất là con cái các gia đình khá giả, trong khi đó chỉ có 2% con cái các gia đình có điều kiện khiêm tốn là được xếp loại xuất sắc. Chỉ cần nhìn vào kết quả các kỳ thi toán được tổ chức tại Pháp, chẳng hạn như Kangaroo, giải Olympic toán học hay các kỳ thi nói chung là quý vị sẽ thấy những người đoạt giải thưởng đều đến từ một số trường nhất định, một số thành phố nhất định và đó thường là những thành phố giàu có nhất.
Ngoài ra cũng phải nói về trình độ của giáo viên. Theo nhiều chuyên gia giáo dục, bậc mẫu giáo, tiểu học là giai đoạn mà việc dạy toán có vai trò rất quan trọng đối với cả quá trình học sau này của học sinh. Thế nhưng, giáo viên cấp mẫu giáo và tiểu học lại thường học các khối thi tú tài khoa học xã hội, chứ không phải ban khoa học tự nhiên, nên kỹ năng toán học thường cũng không cao. Có lẽ đó cũng chính là lý do giải thích phần nào Pháp là một trong những nước học sinh tiểu học có nhiều giờ học toán nhất châu Âu, nhưng kết quả lại rất hạn chế. Đối với các cấp học cao hơn, nhiều người theo nghề toán lại không muốn làm giáo viên vì họ có thể tìm được những công việc trong các lĩnh vực được trả lương cao hơn giáo viên rất nhiều. Pháp là một trong những nước giáo viên hưởng mức lương thấp nhất ở Tây Âu. Chính vì thế, những người thi tuyển làm giáo viên toán cấp 2, cấp 3 ở Pháp cũng không hẳn là được chọn trong số những người thật giỏi về toán. Thầy giáo Frédéric Longda cho biết thêm.
Trên thực tế, trình độ của học sinh kém đi nhưng chắc chắn trình độ của giáo viên cũng kém đi bởi trình độ yêu cầu trong kỳ thi tuyển dụng hiện nay chỉ bằng trình độ học sinh lớp 12 cách đây 4-5 năm và thường thì để bù đắp những thiếu hụt về giáo viên, nhiều cơ quan phụ trách giáo dục cấp vùng đã sử dụng những người không hề được đào tạo làm giáo viên và không phải ai cũng có năng lực. Người ta tuyển giáo viên dạy thay chỉ dựa vào hồ sơ nên không thể biết người được tuyển có năng lực hay không. Nhiều khi giáo viên nghỉ nhưng lớp không có người dạy thay. Nhiều khi lớp học vắng giáo viên toán trong vài tháng. Các em như vậy không được học toán trong vài tháng. Khó khăn vì thế càng trở nên nghiêm trọng.
Ý thức được về sự hạn chế của việc dạy toán học ở nhà trường, vào năm 2018, sau báo cáo của Tổng Thanh tra Giáo dục Charles Torosian và nhà toán học nổi tiếng Cédric Villani, chính phủ Pháp đã cho khởi động kế hoạch toán học với quy mô lớn chưa từng có, nhất là về mảng bổ túc, đào tạo liên tục cho đội ngũ giáo viên dạy toán. Trong vòng 2 năm, đã có 40.000 giáo viên tiểu học được bồi dưỡng nâng cao trình độ. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, cần có thêm thời gian thì kế hoạch toán mới có thể phát huy hiệu quả. Còn theo giáo viên Longda, trình độ toán của học sinh phổ thông không dễ được cải thiện trong một sớm một chiều bởi có liên quan đến cả hệ thống giáo dục của Pháp. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự. Liệu vụ chiếm đồi Capitol làm lộ rõ một thế tung quan lực lượng chính trị mới ở Mỹ hay không? Tạp chí do Minh Anh biên soạn và được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, ngày 6 tháng Giêng vừa qua, hàng nghìn người biểu tình ủng hộ Donald Trump đã xâm nhập tòa nhà Quốc hội đồi Capitol, một địa điểm mang tính biểu tượng cao của nền dân chủ Mỹ. Vụ hỗn loạn xảy ra làm lộ rõ những rạn nứt trong lòng đảng Cộng Hòa. Sự việc có lẽ cũng đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong nền chính trị Mỹ. ngày 6 tháng Giêng năm 2021 chắc chắn sẽ hằn sâu trong lịch sử nước Mỹ. Hình ảnh dòng người biểu tình tràn vào chiếm điện Capitol trước sự bất lực của cảnh sát thật sự gây sốc. Trong vòng vài giờ, nước Mỹ như có đảo chính, nền dân chủ Mỹ gần như bị chao đảo. Giới quan sát không chút khoan nhượng, trách nhiệm đầu tiên thuộc về Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump, người đã xúi bẩy những người biểu tình ủng hộ ông đổ về điện Capitol ngay đúng thời điểm Quốc hội Lưỡng viện thông qua kết quả kiểm phiếu cử tri đoàn nhằm công nhận chiến thắng của ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden. Làm thế nào mà người biểu tình có thể dễ dàng tràn vào điện Capitol? Liệu có sự thông đồng từ cảnh sát? Nhiều câu hỏi được đặt ra và một cuộc điều tra đang được tiến hành. Nhưng có một điều chắc chắn, những gì xảy ra trong ngày 6 tháng Giêng đó đã làm cho uy tín của nước Mỹ trên trường quốc tế bị sức mẻ nghiêm trọng, theo như nhận xét của ông Sufyan Ansabak, chuyên gia về chính sách đối nội Mỹ.
C'est un événement tout à fait inédit dans l'histoire politique.
Dẫu sao đây cũng là một sự kiện chưa từng có trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ. Biến cố này sẽ được lưu giữ như là một vết sẹo dài khủng khiếp đối với nền dân chủ Mỹ và sẽ có những hậu quả hiển nhiên. Nước Mỹ sẽ không thể nào hành xử như trước trên trường quốc tế, không thể lên lớp dạy đời nước này nước nọ và nhất là sẽ không thể có được một vị thế như trước đây. Chỉ có điều ông Trump gieo gió, nhưng chính Biden, người sắp trở thành Tổng thống Hoa Kỳ, sẽ phải gặt bão.
Sự kiện duy nhất trong lịch sử chuyển giao quyền lực tại Mỹ có lẽ còn đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong mối tương quan lực lượng chính trị. Đối với ông Paul Shaw, giáo sư ngành lịch sử Hoa Kỳ, trường Đại học Paris 7, cuộc nổi dậy nhỏ xem như đặt dấu chấm hết cho mối liên minh hoàn cảnh, vốn dĩ không mang tính ý thức hệ giữa các thành viên đảng Cộng Hòa với Donald Trump từ 4 năm qua. Vụ việc phơi bày rõ ba xu hướng chính được che giấu kỹ trong lòng nội bộ đảng Cộng Hòa từ 4 năm qua. Đó là những người ủng hộ Trump triệt để, những thành viên đảng Cộng Hòa truyền thống nhưng cam chịu thầm lặng, và những người kiên quyết không đi theo Trump. Ông Trump ra đi, liên minh cũng không còn. Nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với chủ nghĩa Trump hẳn sẽ chấm dứt, nhà sử học Paul Shaw giải thích.
Il faut bien comprendre, même si Donald Trump est atypique,
nhưng tại Mỹ, các tổng thống mãn nhiệm sau đó sẽ không còn được ai để ý tới nếu họ không làm gì cả. Họ không gây được áp lực mà họ cũng chẳng đại diện được cho điều gì. Còn ông Trump quả thật là ông ấy có một mối liên hệ cá nhân với một bộ phận công luận. Nhiều người nghĩ rằng họ mang tư tưởng Trump còn nhiều hơn cả các nghị sĩ Cộng Hòa. Tôi không tin rằng số người này chiếm đa số trong cử tri theo đảng Cộng Hòa. Đa số những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa bỏ phiếu cho Trump là vì ông ấy từng là ứng viên đại diện cho Đảng Cộng Hòa. Chúng ta thấy rõ là những người xâm nhập điện Capitol là những thành phần cực hữu Mỹ. Họ mang tư tưởng Trump còn hơn cả những người của Đảng Cộng Hòa. Tôi nghĩ là những gì chúng ta thấy diễn ra ở Quốc hội hôm 6 tháng Giêng vừa qua chính là những nghị sĩ Cộng Hòa truyền thống, cổ điển, những người từng có một thỏa ước để phục vụ Trump, giờ đang tìm cách lật sang trang mới.
Vào cuối nhiệm kỳ, Donald Trump cô đơn hơn bao giờ hết, nhiều thành viên nội các lần lượt từ bỏ ông, đệ đơn từ chức. Số khác vốn là những gương mặt chủ chốt trung thành với Trump từ 4 năm qua như Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, Lindsey Graham, Larry Hogan v.v. hoặc lên tiếng phê phán ông mạnh mẽ hoặc đòi ông phải từ chức. Tuy nhiên, chuyên gia Sufyan Ansabak cho rằng cần phân tích những hành động trên của các nghị sĩ Cộng Hòa dưới góc độ cuộc bầu cử sơ bộ sẽ diễn ra từ đây trong vòng 2 năm. Ngày 20 tháng Giêng năm nay, ngày Joe Biden chính thức nhậm chức, cũng là cột mốc khởi động cuộc đua tranh cử tổng thống cho năm 2024.
Je pense que la réalité en fait sera tout autre.
Tôi nghĩ là thực tế sẽ là một điều hoàn toàn khác. Chúng ta đã thấy rõ là theo một cuộc thăm dò công luận đầu tiên được công bố ngay trong ngày 6 tháng Giêng, thì đại bộ phận số người ủng hộ Đảng Cộng Hòa quả thật là đã tán đồng với sự kiện này. Kết quả này thật sự là đáng kinh ngạc. Nhưng cũng nên biết là ông Trump luôn có được một đa số ủng hộ ông trong bộ phận những người theo Đảng Cộng Hòa. Chắc chắn là có nhiều dân biểu đang mắc một sai lầm nghiêm trọng về phương diện động lực chính trị. Họ có nguy cơ nhìn thấy là những lực lượng ủng hộ đó hiện vẫn còn rất mạnh trong 2 năm sắp tới, từ đây cho đến ngày bầu cử sơ bộ, và rất có thể là lực lượng này sẽ trừng phạt một cách rất cứng rắn đối với thái độ của các dân biểu trong đảng. Chính vì điều này mà nhiều dân biểu như ông Ted Cruz hay Josh Hawley tuyệt đối đi theo hướng này. Ngay từ bây giờ, họ đã nhắm đến cuộc bầu cử sơ bộ. Họ biết rằng chủ nghĩa Trump, tư tưởng cực kỳ bảo thủ, chủ nghĩa dân tộc của ông ta vẫn còn đó. Donald Trump và những lực lượng ủng hộ ông ta sẽ sớm bắt đầu các cuộc tấn công ngay khi ông Trump hết nhiệm kỳ. Không những sẽ chống lại phe dân chủ, mà cả nhiều dân biểu đảng Cộng Hòa. Họ rồi sẽ nhai đi nhai lại giai điệu cũ nhàm chán ấy, một giai điệu mà ông Trump đã từng sử dụng để chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2016. Tất cả những điều đó mới chỉ là sự khởi đầu cho một chu kỳ mới. Điều đó cũng cho thấy rõ là Trump và chủ nghĩa Trump là một phần của chu kỳ.
Nhiệm kỳ của Donald Trump có nguy cơ khép lại bằng một sự chia rẽ tiềm tàng tại một đảng chính trị từng đưa ông lên đỉnh cao quyền lực. Liệu rằng sự đoàn kết trong nội bộ phe Cộng Hòa có còn có thể sau sự kiện Capitol? Vì đằng sau đảng Cộng Hòa từ 4 năm qua là những nhóm chủ trương tự do vô chính phủ, da trắng thượng đẳng, ủng hộ tự trị chống nhà nước liên bang và là những tín đồ của nhóm theo thuyết âm mưu canon, những người chưa hẳn là cử tri của đảng Cộng Hòa nhưng luôn ủng hộ Donald Trump. Những nhóm cực hữu này tuy chiếm thiểu số nhưng một phần ý tưởng của họ đã được tuyên truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội trong suốt chiến dịch vận động tranh cử. Họ cho rằng bộ máy quyền lực chính trị và các định chế của Mỹ đã bị tha hóa. Thế nên, theo quan điểm của ông Jeffrey Hawkins, cựu đại sứ Mỹ tại Pháp, hiện là cộng tác viên cho Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp, cần phải phân biệt rõ hai thế lực chính trị trong bộ phận cử tri cánh hữu Mỹ.
Có hai thế lực chính trị cần nói đến. Trước hết, có một đảng Cộng hòa theo đúng nghĩa của nó. Người ta có thể gọi đó là đảng Cộng hòa nghị viện, gồm các nghị sĩ trong chừng mực nào đó là đại biểu dân cử. Bên cạnh đó, chúng ta có nguồn ủng hộ Trump. Chúng ta không nên nhầm lẫn. Họ không hẳn là những người thuộc đảng Cộng hòa. Ở đây không có các nhà hoạt động như tại Pháp hay tại châu Âu. Đó là những người ủng hộ Donald Trump, trên nguyên tắc cũng bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa. Họ không hẳn gắn liền với phe Cộng hòa và những người đó cũng sẵn sàng bỏ phiếu chống lại những nghị sĩ mà họ cho là không trung thành với lãnh tụ của họ. Việc cảnh sát Washington tìm thấy các thiết bị gây nổ tự chế ngay trong ngày 6 tháng Giêng, cả ở trụ sở của đảng Cộng hòa cho thấy là những thành phần đó cũng nổi cuồng không chỉ chống lại đảng Dân chủ mà chống lại cả đảng Cộng hòa nữa.
Giờ thì sự kiện Capitol đang đặt đảng Cộng hòa trước thế lưỡng nan, họ không thể tiếp tục ủng hộ Donald Trump trước điều hổ nhục do sự xâm chiếm điện Capitol gây ra, nhưng họ cũng không thể nào phủ nhận chủ nghĩa Trump và quay trở về với vị thế như trước. Chính từ ghi nhận này mà một diện mạo chính trị mới dường như đang được vạch ra cho hai năm sắp tới, cho đến kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ. Chỉ có điều tầm mức của biến cố Capitol lớn đến mức làm lu mờ cả nhiều thay đổi quan trọng khác, đó là thắng lợi của phe Dân Chủ tại bang Georgia. Đảng Dân Chủ giờ kiểm soát Quốc hội Lưỡng viện. Với thế cân bằng quyền lực mới này, Tổng thống Biden cầm chắc rộng đường hành động mà không sợ bị đối lập trói tay. Tuy nhiên, giới chuyên gia Pháp cảnh báo, thế cân bằng chính trị tại Mỹ sau 4 năm nhiệm kỳ của Donald Trump được kết thúc bằng cú xâm chiếm đồi Capitol ngoạn mục. Trong mọi trường hợp, dường như vẫn còn nhiều bất định và dao động. Rạn nứt trong nội bộ không chỉ có ở đảng Cộng hòa, mà ở cả trong phe Dân chủ.
Les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Pháp giới nghiêm toàn quốc từ 18 giờ trong ít nhất 2 tuần lễ để chống đại dịch COVID-19 tiếp tục gia tăng. Thủ đô nước Mỹ căng thẳng chỉ 6 ngày trước lễ nhậm chức tổng thống của ông Joe Biden. Hoa Kỳ trừng phạt nhiều doanh nghiệp và cá nhân Trung Quốc liên quan đến hành động bành trướng trên Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, không có bà Angela Merkel định mệnh nào cho Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo CDU của Đức. Theo dòng thời sự, tình hình COVID-19 tại Anh Quốc và những biện pháp tuyệt vọng để ngăn chặn virus corona biến thể. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy 16 tháng 1, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Trọng Nghĩa. Tiếp theo là tạp chí Thế Giới Đó Đây do Trọng Thành biên soạn. Trong phần góc vườn âm nhạc, Gia Trình sẽ trình bày về xu hướng nghe nhạc trực tuyến streaming music hay đĩa than. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, Na Prapon đảm nhiệm phần kỹ thuật âm thanh. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.